Y Tiên Thiểu, chương 771, Lật Thuyền Trong Mương, 2, Góc Chuyện Audio.com. Các phóng viên há hốc mồm, không nghĩ tới tùy qua cái thằng này vô lại như thế, sau khi nguy cơ được giải trừ thì lập tức đả kích còn muốn dùng đám phóng viên này tuyên truyền miễn phí. Nếu không hắn sẽ lên án bọn họ bẻ cong sự thật. Khống chế cục diện, tùy qua cũng không có đắc ý, bởi vì hắn biết rõ chân tướng cũng không phải là như thế. Đả kích đám phóng viên này Trương Minh lại vui vẻ, nhưng mà tùy qua lại biết Trương Minh chính thức không bị gì, những lời đồn quái ác về cái gì thí nghiệm thuốc cũng tan biến. Hiện tại Trương Minh đã là một ma đầu, điểm này làm cho tùy qua rất căm tức, hắn không biết mình rốt cuộc cứu Trương Minh hay hại hắn. Lại nói tiếp ma đầu kia không nguyện ý nhập vào người của Trương Minh, cho dù Trương Minh hồn phi phách tán nên tâm ma nhập vào cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mà đối với tâm ma mà nói, thân thể của Trương Minh chỉ là một thân xác thối tha không có giá trị gì, đạt được cái túi da này hoàn toàn không có chỗ tốt gì đáng nói, ngược lại còn bị tùy qua chế ước. Nhưng mà đầu tâm ma này nhìn thấy tùy qua ở trước mặt của nó thôn phệ năm đầu tâm ma khác, rốt cuộc tâm ma này cũng khuất phục. Không chỉ có tâm ma này khuất phục, liền Tây Môn Trung cũng bị dọa sợ xanh mặt, tranh thủ thời gian khuyên bảo ma đầu kia nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảo trụ mạng nhỏ. Sau đó tâm ma này khuất phục, dĩ nhiên là bé ến thành Trương Minh. Cho dù nó không phải Trương Minh chân chính, nhưng mà dùng trình độ giàu hoạt của tâm ma, muốn lừa gạt một đôi cha mẹ đáng thương cũng chẳng là gì. Nghĩ tới những thứ này, tùy qua mất hứng, cũng không muốn khách sáo với đám phóng viên này, đang muốn ý định rời khỏi, đột nhiên cảm giác có lực lượng tinh thần cường đại áp về phía hắn. Người tu hành trúc cơ kỳ, tâm thần tùy qua chấn động. Đối phương không dùng tinh thần lực chế tạo ảo giác mà là trực tiếp dùng sức mạnh tạo áp lực lên tinh thần của tùy qua, có ý tứ diễu võ dương oai. Tùy qua vừa chạm vào tinh thần lực này cũng cảm giác đối phương tu vị có lẽ đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ, khó trách dám hung hăng càn quấy như thế, dám ở trên đầu tùy qua diễu võ dương oai. Nhưng mà tùy qua lúc này đang tức giận, không nghĩ tới còn có người âm thầm khiêu khích, hơn nữa mang theo địch ý, rõ ràng là không có hảo ý với hắn, mà thời điểm này đối phương ra tay chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới chuyện của Trương Minh. Muốn chết, tùy qua cười lạnh một tiếng, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực đập thẳng vào đối phương. Đồng thời tinh thần lực của Tây Môn Trung cũng phát hiện địch nhân, đồng thời phóng xuất tinh thần lực ra. Hôm nay tinh thần lực của tùy qua đã vượt xa người tu hành trúc cơ sơ kỳ, thậm chí còn mạnh hơn tinh thần lực của trúc cơ trung kỳ, huống chi hắn vừa thôn phệ năm đầu tâm ma, tinh thần lực đang ở trạng thái đỉnh phong, mà Phương Kinh Nguyên Phượng lại mang lòng khinh thị tùy qua, cũng không xuất toàn lực. Cho nên kết quả có thể nghĩ. Oanh, hai đạo tinh thần lực đụng vào nhau, thân hình hai người chấn động, tùy qua cảm giác đầu óc như có sấm sét nổ tung, nhưng mà hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại có chút đắc ý, bởi vì hắn nghe được đối phương hét lên chói tai. Rất hiển nhiên, lúc này tinh thần lực va chạm, tùy qua là người thắng. Nhưng tùy qua không có ý định buông tha đối phương, thừa thắng xông lên, tinh thần lực truy tung lên trên, lập tức nhìn thấy Kinh Nguyên. Góc Chuyện Audio.com. Phượng trên nóc nhà, Kinh Nguyên Phượng đứng lúc này đang đứng ở biên giới nóc nhà, thân thể đang chập chờn bất định trong gió, sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên tinh thần lực đã bị tổn thương. Cơ hội tốt, tùy qua thầm nghĩ, tinh thần lực bổ nhào qua phía Kinh Nguyên Phượng, cơ hồ không phí chút khí lực xâm nhập vào thế giới tinh thần của Kinh Nguyên Phượng. Tuy là sân khách nhưng mà Kinh Nguyên Phượng đã bị thương trước đó, hơn nữa tinh thần lực tùy qua mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, vừa tiến vào trong thế giới tinh thần của Kinh Nguyên Phượng, tùy qua nhìn thấy tinh thần lực Kinh Nguyên Phượng hóa thành bản thân nàng, khiển trách quát mắng. Ngươi dám vào trong thế giới tinh thần của ta giao chiến, xem ra là chán sống rồi. Nỏ mạnh hết đà, nói nhảm nhiều quá, tùy qua cười lạnh một tiếng, trên vai ngưng tụ chấn linh quốc, quốc này hóa thành xích quang chém xuống. Vèo, quốc đao dùng tốc độ không cách nào hình dung, dùng quỹ tích không thể miêu tả chém vào cổ hư ảnh tinh thần lực của Kinh Nguyên Phượng. À hát, một tiếng thét thê lương vang lên, tinh thần lực của Kinh Nguyên Phượng vốn hoàn toàn bị thương, bây giờ bị tùy qua chém chết. Người chết như đèn diệt, thế giới tinh thần cũng thế. Thế giới tinh thần của Kinh Nguyên Phượng lâm vào bóng tối vô tận, chỉ có tiếng thét thê lương của nàng vang vọng từ xa. Tinh thần lực của tùy qua trở lại thân thể. Có người nhảy lầu, thời điểm này có phóng viên hoảng sợ nói ra, giống như phát hiện có đại lục mới. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này nhìn thấy một thân ảnh rơi xuống, người này ăn mặc quần áo cổ trang, trong quá trình rơi xuống dây thắt lưng đong đưa, thậm chí có mỹ cảm tử vong. Tạch, 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 vô số ánh đèn lóe lên, rất nhiều camera, điện thoại đang quay phim lại. Giờ khắc này không có người nào đi cứu viện, không có người nào nghĩ tới đáng thương, đại bộ phận người đều muốn đưa tin nhanh nhất về chuyện này. Còn truyền hình trực tiếp thì sao? Đưa video trực tiếp lên Internet, hay là cái gì khác? Tùy Qua đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Kinh Nguyên Phượng đã chết, tuy thân thể của nàng không có bị thương, nhưng mà khinh địch chủ quan cho nên bị tinh thần lực của Tùy Qua đánh tan, tương đương hồn phách bị Tùy Qua đánh tan, đây cũng chuyện nàng từng làm với Trương Minh. Nếu như Kinh Nguyên Phượng không sơ ý như thế, Tùy Qua chưa hẳn có thể thu thập nàng. Nhưng mà hiện tại Kinh Nguyên Phượng đã hồn phi phách tán. Đối với Kinh Nguyên Phượng mà nói là lật thuyền trong mương. Tùy Qua nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn thấy thân thể Kinh Nguyên Phượng đang rơi xuống, thể xác này hắn phải lấy tới tay. Ô ô, thời điểm này trên bầu trời có tiếng gió lạnh rít gào, dường như muốn biến thiên. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hoàn toàn phá tan quy luật của mùa xuân. Hừ, ngay cả tâm ma đều muốn tới nhúng tay sao? Tùy Qua cười lạnh, những tâm ma này quả nhiên không đâu không có, vừa nhìn thấy có cơ hội, lập tức nhào tới ngay. Tùy Qua lập tức thúc giục Hồng Mông Thạch thả Hồng Mông Tử khí ra thu toàn bộ tâm ma ở gần vào. Nhưng mà những tâm ma này quả nhiên là hung hãn không sợ chết, rõ ràng có thêm tâm ma lao tới, dường như nhất định phải chiếm cứ thể xác của Kinh Nguyên Phượng. Thu, Tùy Qua lại cười lạnh trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo tử khí cuốn lấy thân thể Kinh Nguyên Phượng, hắn thu thân thể Kinh Nguyên Phượng vào trong Hồng Mông Thạch như vậy tâm ma chỉ. Góc truyện audio.com, có thể rút đi, cách chương.